Chương trình phát thanh tìm hiểu huyền bí. Đây là chương trình phát thanh tìm hiểu huyền bí do Hội Tâm Linh Học thực hiện. Trong buổi phát thanh đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết Hiện tượng ma nhập hay bệnh tâm thần. Bài này nhằm phân tích hiện tượng mà có người cho là do tác động của phần âm, trong khi khoa học khẳng định là bệnh tâm thần có thể chữa trị bằng y khoa. Sau đó, chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện với chị Thu Hương, hội viên Hội Tâm Linh Học, để nhờ giải đáp những thắc mắc chung quanh đề tài nói trên. Và bây giờ, Mỹ Thúy xin kính mời quý vị theo dõi bài viết Bệnh tâm thần hay ma nhập. Thưa quý thính giả, bệnh tâm thần là một thảm họa của nhân loại. Theo ước tính, có đến 1/5 nhân loại trong một thời gian nào đó có những biểu hiện của bệnh tâm thần. Trong số các bệnh tâm thần thì nhóm bệnh rối loạn tư tưởng, Thought Disorders, chiếm phần lớn nhất. Tên y học là Schizophrenia hay tâm thần phân liệt, dùng để chỉ bệnh điên loạn. Lẫn lộn với loại bệnh này còn có hiện tượng ma nhập với những triệu chứng tương tự. Khoa học không chấp nhận chuyện ma nhập, dẫn cho đó là bệnh tâm thần và chữa trị theo y khoa. Nhưng trên thực tế, hiện tượng nhập xác chẳng có gì xa lạ đối với dân gian. Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo ghi lại những phép lạ do Chúa Giê-xu thực hiện. Nổi bật nhất là những chuyện trừ ma đuổi quỷ. Hiện nay, giáo hội La Mã vẫn cho phép một số linh mục tiếp tục nối gót Chúa Giê-xu làm nghi thức trục ma. Tiếng Anh gọi là exorcism. Theo nguồn tin của CNN vào đầu tháng 9 năm 2001, mẹ Teresa, một nữ tu nổi tiếng từ thiện, cũng đã từng bị quỷ ám và được Đức Giám Mục tại Calcutta đích thân chữa trị bằng nghi thức trục tà. Trong cộng đồng Việt Nam, thỉnh thoảng cũng xảy ra hiện tượng nhập xác, có đông đảo người chứng kiến, như con dâu của một ca sĩ nổi danh bị thiệt mạng vì chồng bất cẩn khi đùa giỡn với súng. Trong tang lễ tại Rose Hill, cô đã nhập vào một người khách nhiều lần, gây kinh hoàng cho nhiều nghệ sĩ tên tuổi và quan khách. Trong một tang lễ ở Big Family, Westminster, trước giờ quả thiêu, hồn người quá cố đã lần lượt nhập vào hai người khách với điệu bộ ngôn ngữ đặc biệt của mình, gây nhiều ấn tượng cho người hiện diện. Trong đó có vị sư trụ trì của một ngôi chùa khá nổi tiếng. Người Mỹ phụ trách nơi đây cho biết hiện tượng ma nhập vẫn thường xuyên xảy ra tại đây. Kính thưa quý vị, trong khi đó, y học với bao tiến bộ vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm nguyên nhân của bệnh tâm thần, hầu mong có cách điều trị tốt đẹp. Y học đã thu được một số kết quả như một số bệnh tâm thần do tật bẩm sinh, do rối loạn hormone dopamine trong não, do tổn hại hệ thần kinh vì thiếu dưỡng khí lúc sanh ra, do ngộ độc hóa chất hay ma túy, hoặc do các chấn động mạnh của não bộ hay tâm sinh lý. Nhưng y học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của bệnh tâm thần ở một số lớn trường hợp khác, trong đó có nhóm người bị ma nhập. Khoa học không có bằng chứng về sự hiện hữu của thế giới vô hình. Hơn nữa, triệu chứng ma nhập và bệnh tâm thần gần giống nhau, cho nên không chấp nhận hiện tượng nhập xác. Ngoài rối loạn trong não bộ, khoa học còn tìm thấy người bệnh thường ở lớp trẻ từ 15 đến 45 tuổi, đa phần có cuộc sống nghèo khổ, bất hạnh. Trong dòng dõi cũng đã có người mắc bệnh thần kinh. Khởi đầu người bệnh bị trầm cảm, sống biệt lập và lười săn sóc áo quần, diện mạo. Họ bắt đầu nói năng không mạch lạc và buông xuôi mọi sinh hoạt cần thiết như học hành, công ăn việc làm. Các triệu chứng này có thể biến mất sau một thời gian dài tuần, dài tháng, dài năm, hay càng nặng hơn là trở thành vĩnh viễn, như đờ đẫn, không xúc động, mất đi sự liên kết giữa tư tưởng và cảm xúc. Ý tưởng không còn mạch lạc, liên tục, lại hay nghi bậy và tin bậy, delusion, rồi lại thả mình vào trong thế giới ảo tưởng đó. Ngoài ra họ còn có ảo giác, hallucinations, nghe tiếng mời gọi thúc giục trong tai như tiếng của Thượng Đế, của ma quỷ, của kẻ thù, vân vân. Đôi khi họ lại thấy hào quang, ánh sáng, thấy Phật, thấy Chúa hay ma quỷ, vân vân. Người bệnh hành động, xử thế quái dị, cười nói quyên thuyên, kể ra những điều dị thường, xen giữa những cơn hứng khởi, elation, hoạt bát, công kích, phá phách, vân vân. Qua kinh nghiệm, chúng tôi nhận thấy người bị ma nhập thường có thời gian phát bệnh ngắn, thường là dưới một năm. Trong khi đó, rối loạn tâm trí có thể kéo dài cả đời. Người bị rối loạn tâm thần, triệu chứng lặp đi lặp lại vô ý nghĩa. Trong khi người bị ma nhập, có những lúc tỏ ra tinh khôn, nói năng hoạt bát. Gia đình bệnh nhân thường biết rõ phần vô hình muốn gì, công kích hay chửi bới ai. Nhưng trước bác sĩ và những người ngoài cuộc thì hồn ma lại có những hành động như người mất trí để che giấu tông tích của mình. Phần vô hình mượn các triệu chứng tâm thần để đến với đối tượng trong mục tiêu báo thù cho những thiệt hại mà người này và gia đình đã gây nên trong quá khứ. Hồn ma có thể là người rất gần gũi với gia đình người bị nhập, đến để đòi món nợ tình, tiền hay mạng sống bằng lối hành xác. Đôi khi phần vô hình quá tinh khôn, còn dẫn dụ thầy Pháp tiếp tay tra tấn nạn nhân bằng lửa, roi dâu hoặc làm nhục với đồ dơ như phân gà, máu chó. Tệ hại hơn nữa, trong những trường hợp đòi mạng, phần âm còn mượn tay thầy Pháp đánh đập người bị nhập cho đến chết. Ngoài ra, phần vô hình cũng có thể xui nạn nhân tông xe, nhảy lầu, vân vân. Kính thưa quý thính giả, giải trừ ma nhập thật ra không phức tạp và gây cấn như quý vị thấy trong phim Exorcist hay trong những nghi thức trừ tà cổ điển của thầy Pháp. Chúng ta vẫn có thể thuyết phục con tà chấm dứt hành xác nếu nắm vững được căn nguyên của hiện tượng ma nhập. Như đã nói trên, hồn ma đến để đòi món nợ mà người bị nhập hay gia đình đã thiếu trong quá khứ. Món nợ này có thể hiểu như những bất công mà những người này đã mang tới cho hồn ma trước đó. Trên quan điểm này thì chính hồn ma mới là nạn nhân thật sự, xuất hiện để đòi công bằng. Tại sao ta lại binh vực kẻ có tội là người sống để tìm cách đánh đuổi nạn nhân là hồn ma báo oán? Hành xử như vậy chả trách nào mà thầy Pháp thường mắc nạn, đến nỗi phải vào tù vì bị con tà gạt gẫm, gây thương vong cho người bị nhập. Thưa quý vị, qua phần trình bày trên, chúng ta đã thấy được sự khác biệt giữa bệnh tâm thần và hiện tượng ma nhập. Đây là hai lĩnh vực riêng biệt, cho nên muốn giải trừ phần âm phải nhờ nhà quyền bí, cũng như chữa bệnh thần kinh phải đến với bác sĩ. Tuy nhiên, trường hợp nhập xác tương đối hiếm hoi, cho nên sự kiện y khoa xem tất cả đều là bệnh tâm thần cũng không gây thiệt thòi cho lắm. Hơn nữa, hiện tượng ma nhập phát xuất từ cõi vô hình chắc hẳn phải nằm trong thiên ý, cho nên người mắc nạn có được giúp đỡ hay không còn tùy thuộc vào duyên phước. Trong cái rủi cũng có cái may, là sau khi thoát nạn, người bị ma nhập cũng như gia đình thường có nhiều thay đổi tốt đẹp về mặt tâm linh. Có lẽ trong lúc khốn cùng, họ tìm được sự nương tựa nơi chùa chiền, nhà thờ hoặc những chỗ quyền bí linh thiêng. Để rồi, cũng tại những nơi này, họ tìm được con đường đạo thích hợp. Có phải chăng vì lợi ích tâm linh này mà các đấng thần thánh đã làm ngơ cho phần âm hoành hành qua hiện tượng ma nhập? Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và bây giờ như Mỹ Thúy đã thưa với quý vị lúc nãy, chúng tôi hân hạnh được giới thiệu chị Thu Hương, hội chuyên hội tâm linh học. Xin mời chị Thu Hương có lời chào quý vị thính giả.
Dạ, tôi là Thu Hương, xin thân chào chị Mỹ Thúy và xin kính chào quý thính giả đang nghe đài.
Dạ, chào chị Thu Hương. Thưa chị, có phải là các bệnh tâm thần, y học không tìm ra nguyên do thì đều là do phần âm gây nên, phải không chị?
Dạ, thưa chị Mỹ Thúy, thưa quý thính giả, không nhất thiết là những người bị rối loạn tâm thần mà khoa học chưa tìm ra nguyên do là do vô hình gây nên. Vì cho đến nay, những khám phá về não bộ của khoa học hãy còn rất giới hạn đó thưa chị.
Dạ, thưa chị Thu Hương, có một số người sau một thời gian sử dụng xì ke ma túy thì họ thường hay bị bệnh tâm thần. Trong trường hợp này thì chị giải thích như thế nào chị?
Dạ, thưa quý vị, độc tố của xì ke ma túy đó thì thường gây tổn thương cho não bộ, nên rất là dễ đưa đến bệnh tâm thần đó thưa chị.
Dạ, còn người bị bệnh tâm thần thật sự, nếu mà họ đến hội để xin chữa bằng tâm linh thì có được không thưa chị?
Thưa quý thính giả, theo quan niệm của chúng tôi thì bất cứ bệnh nào cũng có thể chữa lành nếu được thần linh hộ độ. Nếu người bệnh không hưởng được phép lạ trị bệnh, họ cũng có thể được ơn trên giúp gặp đúng thầy, đúng thuốc đó thưa chị.
Dạ, thưa chị, nếu triệu chứng của người bị bệnh do rối loạn thần kinh nó không có khác với người bị ma nhập thì làm sao mà mình phân biệt được thưa chị?
Dạ, thưa chị Mỹ Thúy, thưa quý vị, khoa học không chấp nhận chuyện ma nhập, cho nên trong mọi trường hợp đều được xem là bệnh tâm thần.
Dạ.
Dạ, tuy nhiên thì đối với người có kinh nghiệm trị tà thì dễ dàng nhận ra sự khác biệt này đó thưa chị.
Nếu vậy thì chị có thể nêu ra một vài chỗ dị biệt để có thể phân biệt được nó rõ ràng hơn á chị?
Dạ, dạ vâng, thưa chị Mỹ Thúy.
Dạ.
Bệnh tâm thần có nguyên nhân do trục trặc của não bộ, nên người bệnh không ý thức được ngôn ngữ cũng như hành động của mình. Họ thường lặp đi, lặp lại những lời nói cũng như cử chỉ này một cách rất là máy móc. Và trong khi đó thì hiện tượng ma nhập là do một linh hồn chiếm đoạt cái thân xác con người đó thưa chị.
Dạ.
Linh hồn này đến có mục tiêu hẳn hoi nè, cho nên họ rất là linh hoạt và đôi khi còn tỏa ra tinh khôn khác thường nữa đó thưa chị.
Dạ, thưa chị, nếu cho rằng hồn ma tinh khôn thì tại sao người bị nhập cũng nói năng lộn xộn, hành động bất bình thường, chẳng khác nào người bị điên loạn thưa chị?
Dạ, dạ thưa chị Mỹ Thúy, hồn ma này làm như vậy là để che mắt thế gian và bảo vệ tính cách bí mật của cõi vô hình. Người ngoại cuộc đó thì thấy đây là cái triệu chứng rối loạn thần kinh, nhưng mà cái người trong cuộc đó thì họ lại hiểu rõ ràng hơn ai hết thưa chị.
Ồ, dạ. Thưa chị, nếu hồn ma cứ tiếp tục giả bệnh tâm thần thì làm sao mình biết được đó là hiện tượng ma nhập thưa chị?
Dạ, câu hỏi này của chị rất hay. Dạ, thưa chị và dạ, thưa quý thính giả, đúng như vậy, hồn ma qua thân xác nạn nhân đó thì đóng kịch rất là giỏi chị, không thể nào khám phá được tung tích nếu mà cứ tiếp tục giả dạng. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, hồn ma đến với mục đích hẳn hoi, cho nên không che giấu được với người trong cuộc như nạn nhân và gia đình. Trong những lúc này, hồn thích xưng hô, tự cho mình là một nhân vật nào đó, hay làm những việc mà bình thường nạn nhân này không thể làm.
Dạ.
Yeah. Ví dụ như một người lớn tuổi nè, bị hồn trẻ em nhập vào đó, yeah, thì họ có thể là mặc tã nè, rồi bú bình nè, rồi nhiều khi đòi đồ chơi nữa đó chị.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Người phụ nữ bị hồn người nam nhập á, thì họ có thể là uống rượu nè, hút thuốc nè, và đôi khi họ còn nói năng thô tục, trái với bản tính bình thường của họ nữa đó chị.
Dạ. Yeah. Thí dụ thưa chị, những cái hành động trái ngược như vậy đó thì vẫn có thể được khoa tâm lý học giải thích là trường hợp nhị nhân cách hay là nhị bản ngã, tức là có hai hoặc nhiều bản tánh trong một cái người, thì theo chị có phải như vậy không thưa chị?
Dạ thưa quý vị, thưa chị Mỹ Thúy, ngoài những hành động đó thì có khi hồn ma còn nhiều khi nói tiếng lạ nè chị.
Wow.
Hay là tiếng phần âm đó.
Dạ.
Mà chỉ có thầy pháp hoặc là những người chuyên trị tà thì mới hiểu được. Người bị nhập đó, thì đôi khi tỏ ra có sức mạnh lạ thường, không dễ bị khống chế bằng vũ lực. Dạ thưa chị, còn có một điểm rất là đặc biệt nữa đó là họ đối đáp rất là trơn tru, có khi có những lập luận rất là kỳ dị nhưng mà vô cùng hữu lý mà chúng ta không thể tìm được nơi người mắc bệnh tâm thần đó chị.
Dạ, thì cái chỗ này thì khoa học khó mà có thể giải thích được phải không chị?
Dạ, dạ, dạ đó là chưa kể trong một số trường hợp hồn ma còn nói đúng những bí mật của người khác cho dù mới gặp lần đầu tiên đó thôi chị.
Dạ, tới đây thì Mỹ Thúy hiểu là hồn ma có khả năng siêu phàm nhưng mà làm bộ khùng điên như là một người bị bệnh thần kinh, phải không thưa chị?
Dạ, thưa chị, nghĩ như vậy thì rất là chính xác. Họ muốn được người ngoại cuộc, kể cả bác sĩ nữa, tin như vậy.
Wow. Thưa chị, thì người ta cho rằng có thể dùng phân gà, roi dâu, máu, chó mực để đánh đuổi hồn ma rời khỏi thân xác người bị nhập. Thì điều này có thật không vậy chị?
Dạ, dạ thưa quý thính giả, thưa chị, hồn ma đó thì là thành phần của cõi vô hình, nhất định không bị ảnh hưởng của vật chất. Thầy Pháp vì không hiểu như vậy cho nên thường bị hồn ma gạt gẫm để hành hạ nạn nhân. Hồn ma làm ra vẻ như là sợ roi dâu và những đồ dơ bẩn để người thầy dùng những món này gây đau đớn cũng như làm dơ bẩn thân xác của người bị nhập.
Dạ,
dạ thưa chị, dạ,
dạ.
Còn nhiều khi trầm trọng hơn nữa đó chị.
Dạ.
Thì hồn ma còn dẫn dụ cho người khác đánh đập, hành hạ nạn nhân cho đến chết. Dùng vũ lực thì không hề phạm tới hồn ma, nhưng mà trái lại chỉ gây tổn thương cho nạn nhân mà thôi đó thưa chị.
Ồ, ghê quá đi, chứ chuyện như vậy mà cũng có thật nữa hả chị?
Dạ, dạ, dạ thưa chị, để kể cho chị nghe chuyện này nha. Vào cuối năm năm 2001 đó,
dạ,
thì có vị mục sư tên là Luke Lee ở Tân Tây Lan đã gây thiệt mạng cho một người bị ma nhập vì họ đã trục tà bằng cách đánh đập nè, rồi xiết cổ nạn nhân cho tới chết. Mà cách đây 2 năm đó thì cũng có một cái trường hợp khác nữa là tại Emeryville ở California cũng gây thương vong cho một phụ nữ đại Hàn trong buổi trục tà bằng vũ lực bởi một nhóm gồm 5 người đó chị.
Dạ, ôi cảm ơn chị thật nhiều. Cái câu chuyện của chị rất là hấp dẫn, làm cho Mỹ Thúy nổi da gà.
Dạ.
Cảm ơn chị. Thưa chị, như vậy thì hội tâm linh học giúp cho những người bị ma nhập bằng cách nào thưa chị?
Dạ thưa quý vị, cách thức của hội không giống với lối trừ tà cổ điển mà người ta thường biết dưới dạng dùng quyền năng siêu hình hay là nhân danh các đấng linh thiêng để mà xua đuổi ma quỷ. Mà hội ở đây đó chỉ dùng phương pháp đối thoại để thuyết phục phần âm rời bỏ thân xác của người bị nhập đó thưa chị.
Ừ, nhưng mà không lẽ chỉ nói chuyện suông thôi mà cũng có kết quả hay sao thưa chị?
Dạ, dạ, dạ thưa quý thính giả, thưa chị, theo quan niệm của hội tâm linh học thì chung quanh ta có các đấng linh thiêng chứng giám mà cái hiện tượng nhập xác đó thì không thể xảy ra nếu không nằm trong thiên ý. Hầu hết những trường hợp ma nhập thì phần âm thường là những linh hồn có ân oán với nạn nhân hay là gia đình của người này. Họ được phép đến để trả oán cho những thiệt hại mà gia đình đã gây cho họ trong quá khứ.
Dạ,
dạ thưa chị, dạ. Dạ. Dạ, như vậy thì chính những hồn này mới thực sự là nạn nhân. Còn trong khi đó, thủ phạm là người bị ma nhập và gia đình đó thưa chị.
Dạ, thật lạ quá. Quan điểm này trái hẳn với thành kiến của dân gian xưa nay mà Mỹ Thúy nghe đó là phần âm nhập xác hãm hại người thì cần phải được trừ khử. Thì thưa chị nghĩ sao về vấn đề này?
Dạ, thưa chị, thưa quý thính giả, chính vì thành kiến sai lầm này mà những người trị tà thiếu đức độ thì thường hay bị phần âm gạt gẫm đến nỗi phải có khi vô tù rồi có khi gì bị tội sát nhân nữa.
Dạ, thưa chị, thì hội tâm linh học làm cách gì để thuyết phục được phần âm không tiếp tục báo oán nữa chị?
Dạ, dạ thưa quý chị, chúng tôi dùng phương pháp gọi là dĩ đức báo oán để chấm dứt oan khiên giữa phần âm và người bị nhập. Chúng tôi hướng dẫn người mắc nạn cùng gia đình lập công bồi đức nè để hồi hướng cho phần âm. Và đây là cách tốt nhất để chuộc lỗi lầm mà họ đã gây ra cho hồn ma trước đây. Và thưa chị, hầu như phần âm nào cũng chấp nhận giải pháp này để hưởng công đức. Thay vì tiếp tục báo oán nè, vì phước đức thì sẽ giúp cho họ có nhiều thuận lợi hơn trong kiếp đầu thai sắp tới đó thưa chị.
Dạ, vậy thì người ta phải làm sao để khỏi bị ma nhập thưa chị?
Để trả lời câu hỏi này thì thưa chị, thưa quý thính giả, có người thì họ cho rằng vì nhẹ bóng vía cho nên dễ bị ma nhập, còn có người khác thì bảo rằng họ nặng bóng vía cho nên ma không dám đến gần. Thì thật ra cả hai quan niệm này đều không có đúng. Tệ nhất đó là cho rằng ma sợ mình, thì chỉ cần mình, nếu mình theo lý luận thông thường đó thì người ta cũng, mình thì cũng hiểu là ai mới có khả năng làm cho người khác sợ, phải không thưa quý vị, thưa chị?
Dạ
dạ. Tuy nhiên thì trong sách có câu là đức trọng thì quỷ thần kinh, chỉ có người có đức độ mới được quỷ thần nể nang. Và như vậy thì phần âm thường đến với người nặng nghiệp, và ma nhập cũng là một cách để cho người này trả quả cho những hành động ác độc trước đây mà mình làm. Và do đó thì gìn giữ giới luật, sống thiện lành thì chắc chắn sẽ không bao giờ chạm trán với phần âm.
Dạ.
Dạ, 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 chắc nãy giờ thì chắc cũng thấy sắp hết giờ rồi đó.
Dạ.
Dạ, bây giờ thì xin cảm ơn chị Mỹ Thúy và đã cho tôi có cơ hội đến đây hôm nay để nói chuyện về đề tài bệnh tâm thần hay là ma nhập. Và xin kính chào quý vị và xin kính chào chị Mỹ Thúy đã đặt những câu hỏi. Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn chị. Mỹ Thúy cũng xin thay mặt quý vị thính giả đang nghe đài cảm ơn chị Thu Hương đã đến đây để giải đáp những thắc mắc cho quý vị cũng như là cho Mỹ Thúy, và nhất là đã kể những chuyện ma nhập rất là hấp dẫn mà cũng rất là dễ sợ. Thì Mỹ Thúy mong rằng sẽ có một dịp nào đó trong tương lai thì Mỹ Thúy sẽ được tiếp tục nói chuyện với chị thêm rất nhiều đề tài khác nữa của hội nha chị.
Dạ, dạ, chào chị, chào quý thính giả.
Dạ, xin chào chị.